Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Linh Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên trả lời khi con nghe Chúa.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phaolô thiết lập trên lục địa Âu Châu. Đây là bức thư được viết khi Phaolô đang bị cầm tù và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết đang được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phaolô nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 19 với đề tài Những Lời Khuyên, căn cứ trên thư Philip chương 4, từ câu 1 đến câu 3. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 4, từ câu 1 đến câu 3. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng lao trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy. Nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Cleman và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Phần triển khai bài học. Thông thường, người ở tù luôn nhận được lời an ủi, động viên và khích lệ của người từ bên ngoài. Nhưng ở đây, dù bị tù, Phaolô lại viết thư gửi cho tín hữu Philip, nội dung không mang vẻ u buồn, chán nản hay thất vọng, nhưng văn phong càng lúc càng thêm tươi sáng. Trong thư Philip chương 4, từ câu 1 đến câu 3, Phaolô gọi tên từng người bạn, kèm theo những lời khuyên nhủ cá nhân để giúp cho anh chị em giải tỏa những mối bất hòa và vững vàng hơn trong sự phục vụ Chúa giữa hội thánh. Thật đáng ngạc nhiên thay. Thứ nhất, lời khuyên về sự vững vàng, câu 1. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết. Người bị tù, mất tự do lại tỏ ra quan tâm đến người đang được tự do ở bên ngoài. Lời thư đầy ắp tình thương yêu, chứng tỏ giữa ông và anh em đã có những ngày tháng bên nhau, đồng công cộng tác hết sức tốt đẹp. Phaolô gọi anh em là những người bạn rất yêu, rất thiết, bởi vì thật sự ông đã yêu mến họ, họ cũng quý mến ông. Giữa tôi tới Chúa và anh em cần có mối quan tâm lẫn nhau, như Chúa đã quan tâm đến chúng ta, như Phaolô quan tâm đến anh em mình, hầu cho sợi dây yêu thương ngày càng bền chặt hơn. Hơn thế nữa, với niềm hãnh diện, ông nói, anh em là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Phaolô nói điều này hàm ý gì? Hiện tại anh em là niềm vui của ông, vì nghe về lòng trung tín, yêu kính Chúa trong họ, thì ông biết đó là kết quả của công việc mình đã làm. Ông không vui mừng sao được? Còn mão triều thiên là phần thưởng vào ngày vinh hiển trong nước Chúa. Vì anh em đã tin nhận Chúa cứu thế, giữ vững đức tin, khiến ông lại tràn đầy hy vọng gặp lại anh em trong nước trời. Thành quả từ công khó của ông không dừng lại tại thành Philip, mà còn được thiên đàng chào đón. Đó là lý do ông gọi anh em là mão triều thiên cho tôi. Lời khuyên ở đây giống như lời khuyên tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca. Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 2, từ câu 19 đến câu 20. Kẻ rất yêu dấu ơi, cụm từ Kẻ rất yêu dấu ơi, được lặp lại bày tỏ ân tình sâu đậm giữa tôi tới Chúa và tín hữu tại Philip. Phaolô thật sự yêu mến và họ luôn ở trong lòng, trong trí ông. Ông thương nhớ khi phải xa họ, ông nhắc đến anh chị em khi có dịp và mong ước gặp lại họ. Phải chăng đây chính là bí quyết để ông thành công trong chức vụ và kết quả cho Chúa? Với tấm chân tình vốn đã sẵn dành cho anh em, thì bây giờ chỉ một lời nhắn nhủ, hãy đứng vững trong Chúa, chắc chắn có tác động mạnh mẽ trong lòng các tín hữu tại Philip. Thật ra, lời khuyên này liên hệ đến phân đoạn trước. Phaolô đã khẳng định với anh em rằng, chúng ta là công dân trên trời, là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Chúa Giê-xu. Dù hoàn cảnh ra sao, anh em vẫn cứ vững vàng trên niềm tin ấy. Lời khích lệ đó nhằm củng cố đức tin và địa vị của anh em trong danh cứu Chúa khiến họ càng mạnh mẽ hơn giữa thử thách mọi bề trong cuộc sống. Con cái Chúa ngày nay cần được sự khích lệ, nhắc nhở từ nhiều tôi tớ Chúa về những lời hứa của Đức Chúa Trời. Mỗi lần chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa, được nghe sứ điệp của Ngài là mỗi lần chúng ta được nhắc nhở để tái xác nhận niềm tin, giúp chúng ta biết ơn Chúa để vững vàng hơn giữa quá nhiều cám dỗ và hoạn nạn trong trần gian này. Thứ hai, lời khuyên về sự hiệp nhất. Câu 2. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Tiếp đến là lời khuyên cho hai phụ nữ là Evody và Syntyche. Có lẽ họ là những người góp phần trong việc thành lập và phát triển hội thánh Philip. Chúng ta không được biết về nguyên do mối bất hòa của họ, có thể chỉ là sự bất đồng ý kiến về một vấn đề nào đó trong lĩnh vực phục vụ. Nhưng dù thế nào thì Phaolô khuyên họ phải hiệp một ý trong Chúa. Vì nếu không hiệp một thì không thể nào đứng bên nhau cùng làm chung công việc đem lại sự phát triển cho hội thánh được. Nếu hai người không hiệp ý nhau, theo đà đó, nhiều người bất đồng ý kiến nhau thì điều gì sẽ xảy ra? Hội thánh sẽ sớm tan rã thôi. Một câu chuyện ngụ ngôn được nhân cách hóa. Một ngày kia mũi kiện cáo mắt. Anh mắt ơi, cái kính cận thị chỉ có ích cho anh thôi, nhưng sao hàng ngày tôi lại phải gánh chịu sức nặng của nó nhỉ? Anh mắt trả lời, nếu cái kính làm phiền cho anh quá, thì phải lấy ra thôi. Khi được lấy ra, cả thân người đi tới đập mặt vào vách tường vì mắt cận thị nặng. Hậu quả là anh mũi bị chảy máu nặng nhất. Bây giờ anh mũi nói, thôi anh mắt ơi, mau đeo kính vào lại đi. Từ nay tôi hứa sẽ không phiền hà anh nữa đâu. Chúng ta có nhiều quan điểm khác nhau về cuộc sống, có những cách giải quyết riêng cho cá nhân hay cho gia đình mình. Nhưng trong công việc Chúa, mọi người phải tôn trọng, nhường nhịn nhau vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vì lợi ích chung của Hội Thánh. Có thể chúng ta làm việc khó nhọc hơn hoặc chịu thiệt thòi hơn anh em một chút. Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài đã ghi nhận. Hơn nữa, Chúa Cứu Thế đã vui lòng bỏ tất cả mọi sự vì chúng ta, thì chúng ta há không dám bỏ một ít quyền lợi mình để đem lại lợi ích chung cho toàn thân thể Chúa sao? Hãy xem lại, còn điều gì bất ổn trong mối quan hệ giữa anh em trong Hội Thánh? Hãy dùng tình yêu thương, sự cảm thông, sự tha thứ để xóa đi những bất hòa, xung đột ý kiến. Hãy nhờ Đức Thánh Linh sớm bình thường hóa những mối quan hệ ấy, cùng bắt tay, chung sức lo công việc Chúa, rồi cùng vui mừng nhìn thấy kết quả tốt đẹp của nhà Chúa. Thứ ba, lời khuyên giúp nhau trên tinh thần đồng lao. Câu 3, hỡi kẻ đồng lao trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy. Nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Thật khó xác định người đồng lao trung tín của Phaolô ở đây là ai. Có thể là Luca, Timôthê hay là Epaphroditus. Dầu vậy, đây là người mà Phaolô tin cậy, ủy thác trách nhiệm hòa giải những mối bất hòa giữa vòng các tín đồ, đặc biệt giúp giải hòa cho hai nữ tín hữu tại hội thánh Philip. Đây là một công việc đòi hỏi sự tế nhị, khéo léo, lại cũng là một công tác hết sức cao quý và phước hạnh. Giúp người khác được hòa thuận là một trong 8 phước lành mà Chúa Cứu Thế đã công bố trong bài giảng trên núi. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Matthew chương 5 câu 9. Lý do Phaolô tha thiết này xin người bạn đồng lao giúp cho công tác quan trọng này là vì công khó của hai người phụ nữ. Nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Phaolô muốn cho người được ủy thác công việc biết rõ quá trình phục vụ rất tốt của hai người nữ này. Có thể họ đã giúp Phaolô rất nhiều trong những ngày đầu rao giảng tin lành gặp khó khăn, bắt bớ tại thành Philip, hoặc giúp ông trong sự thiếu thốn tiền bạc khi thành lập hội thánh Philip, vân vân. Chúng ta cần sống thế nào để anh em nhớ đến chúng ta, không phải nhớ bởi những cớ làm vấp phạm cho người khác. Điều này vẫn có thể có, nhưng nhớ đến công khó và sự tích cực cộng tác rao giảng tin lành, cứu giúp anh em, gây dựng hội thánh của Chúa. Nhắc đến sự đồng công cộng tác của hai phụ nữ trong thời gian đầu tiên với nhiều gian truân, thì Phao-lô cũng không quên người bạn đồng lao khác, Cơ-lê-măng. Chúng ta không biết gì thêm ngoài cái tên Cơ-lê-măng của ông. Vẫn còn có những người khác nữa, và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Họ là những người cùng cộng tác với Phao-lô, đã chịu khổ với ông trong những ngày đầu tiên thành lập hội thánh. Dù ít hay nhiều, họ đã dự phần trong kế hoạch phổ biến và phát triển tin lành tại Philip. Tên của họ không được ghi trong sách này, nhưng tên những người đó được biên vào sách Sự Sống rồi. Và rất nhiều tên khác nữa đang và sẽ tiếp tục được ghi vào sách ấy bởi chính Chúa chúng ta. Ngài sẽ không quên một ai, không sót bất cứ một người nào đã, đang và sẽ tin nhận Ngài làm cứu Chúa đời mình, trung tín đi theo và phục vụ Ngài, trong đó có bạn và tôi. Mấy câu kinh thánh ngắn ngủi trên đây giúp chúng ta thấy được sự cần thiết trong việc quan tâm, khuyên bảo, giúp đỡ nhau để được vững vàng trong niềm tin, cùng hiệp lòng, hiệp ý với nhau hầu việc Chúa, đồng công cộng tác, truyền bá danh Chúa cứu thế cho người khác, góp phần mở mang vương quốc Đức Chúa Trời trên đất. Sau đây là những câu hỏi gợi ý thảo luận. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô nói, anh em là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ hai, theo bạn, phải làm gì để giải hòa hai người đang giận nhau vì bất đồng ý kiến trong việc tổ chức hội thánh? Câu hỏi thứ ba, bạn sẽ đề nghị một hình thức nào cần có để khích lệ hoặc nêu gương những người đã âm thầm bỏ nhiều công sức hầu việc Chúa, gây dựng hội thánh? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 4, từ câu 1 đến câu 3, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 20 với đề tài Những mối quan hệ. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nếu có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi, chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề. Hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ. Chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu. Yeah.